Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính gửi quý vị truyện ngắn Rơi Trái Ấu Thơ của tác giả An Phú Vang. Rơi Trái Ấu Thơ là câu chuyện tình thời mới lớn, qua chiến tranh, nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Nguyên một khu đất rộng, mọc toàn cỏ lau. Bên này là đường Nguyễn Du, bên kia Lý Thường Kiệt, nơi đường Đống Đa. Dọc theo đường dày xe lửa, người ta họp lại mua bán. Buổi sáng có những gánh hàng rong, gánh chè, xôi bắp, bún mắm. Khoảng gần 9 giờ sáng, những người bán cá biển mới đánh về, mang đến những cá tôm còn tươi rói. 4-5 giờ lại có cá chợ chiều, tên là chợ Đống Đa. Chợ họp suốt ngày. Nhà ba mẹ tôi ở xóm Thuận Lập B, nằm trong khu vực bao bởi đường Nguyễn Du, Đống Đa, Gia Long và Lê Lợi. Vào trong xóm có mấy con hẻm nối liền đường này với đường kia. Hẻm lại chia những ngõ cụt. Nhà bác tôi ở cuối cùng một ngõ cụt bên cạnh nhà ba mẹ tôi. Có hôm đang học bài, bác bảo chị Út kêu tôi ra giúp ai đó. Tôi đi ra thì bác chỉ hai cô nhỏ mặc áo dài trắng đang cố nổ máy chiếc xe Honda. Hai cô đi lộn đường vào cái ngõ cụt. Chiếc xe gắn máy không thương lại dở chứng. Bác tôi chỉ hai người đó, nói tôi ra giúp đi. Tôi đâu biết gì về xe với cậu, nên gọi tôi làm cho chiếc xe nổ máy là chật đường dây. Tôi đứng ngó hai cô, hai cô đứng ngó tôi. Tuổi mới lớn, tôi cù lần thế đó. Một hôm, ai đó chạy xe sang nhà tôi. Cũng xe gắn máy, nhưng chiếc xe này ngoan. Nó không nằm vạ. Chủ nhân là cô nhỏ có mái tóc demi garçon, từ lớp 6, đã nổi tiếng là xinh. Hôm nay, người đã học lớp 9. Người dừng xe trước sân, hỏi có em người sang chơi không? Gặp người mừng lắm, nên quên hết mỗi ngày mình vẫn chạy ngang con đường nhà người ở để mong gặp mặt. Dì tôi thấy tôi đứng ngớ ra, nhắc con mời bạn vào chơi đi. Tôi bỡ ngỡ bước ra hiên nhà, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của người. Cu nó không có ở đây. Nghe xong, người cảm ơn rồi quay đầu xe đi về. Tôi đứng ngó theo, mong sao cho xe tắt máy như chiếc Honda của hai cô nhỏ đi lạc. Nhưng không, xe của người chạy ngon ơ. Thuở trung học, miệng tôi như bị ai dán băng keo. Thường ngày tôi vốn ít nói, lại càng ít nói những khi có dịp gặp cô nhỏ. Tôi biết người học lớp nào, biết thời khóa biểu và biết để không có cảm tình mấy với những tên học lớp lớn hơn vẫn theo người. Tôi cù lần tập tễnh làm thơ, phải vần, phải luật, loạn cả lên, nhưng những bài thơ này đọc lại chính tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi muốn nói gì lúc đó. Thuở đó, nếu tôi dám gửi cho người đọc những gì viết nắn nót trên giấy mà chữ không được đẹp, không biết số phận những bài thơ của quãng đó cũng như tác giả sẽ đi về đâu. Đi về đâu cũng được, nhưng lại trời đừng bị truyền tay đám con gái trong lớp học. Tụi nó mà đọc rồi ghi chú là tôi hết đường đi vào văn học sử. Thuở đó, người đâu có biết người là số 1. Đó là kết quả bầu cử ngầm của đám trưởng con trai mới lớn. Tôi nghe và biết đường mà mình theo dài cả dặm. Số 1 ở trường nữ kéo sau lưng những hàng dài áo trắng. Số 1 đúng nghĩa chứ không phải là số 1 mà đằng sau chẳng có ai là số 2. Thi lục ca nguyệt xong, thầy giao cho đứa đứng đầu là tôi đem kết quả về làm vị thứ. Thằng nhỏ trịnh trọng mang sấp bài thi lý hóa cùng thành tích biểu cả lớp về nhà. Trước khi sắp hạng, tôi sẽ khoe với mẹ và dì tôi để vòi tiền thưởng. Rạp Kinh Đô đang chiếu Đường Sơn Đại Huynh. Được tiền, tôi sẽ rủ bạn bè đi coi thằng Lý Tiểu Long. Ham chơi bóng rổ, tôi gửi thằng Cu, em của người, sắp học bạ và bài thi của lớp. Nó có cái cặp to, chứ không hết đồ lẩm ca lẩm cầm của tuổi mới lớn. Không biết sao, thằng này khoái để trái cây dầm chua và ô mai trong cặp. Chắc chắn không dành cho nó rồi, mà để cho người nào đó. Chơi xong bóng rổ, thằng em người quên gửi lại tôi sắp học bạ. Nó mang luôn về nhà. Có người tò mò coi thử cái lớp này nó ra sao. Kéo nhau đi đánh lộn thì bên Phan Chu Trinh, thầy giám thị đã nhẵn mặt. Thôi, để coi hình, coi vị thứ và coi luôn lời phê của giáo sư phụ trách môn học. Tiểu sử học đường của đám lớp học tôi và những tên hay qua lại trước ngõ nhà người. Vì thế, được soi dưới kính hiển vi của đôi mắt đẹp. Có đứa con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và không giỏi. Có đứa thông minh nhưng không chăm chỉ. Có đứa nhìn hình không giống bên ngoài. Về sau, tôi để ý đến Việt Văn hơn Toán. Có lẽ tôi chọn ban Văn Chương khi lên trung học đệ nhất cấp. Tôi sẽ gửi bài cho tuổi Hoa hay tuổi Ngọc, rồi thừa thắng xông lên, lập luôn thi văn đoàn xóm nhỏ. Cũng may, thầy dạy Việt Văn của lớp, một nhà thơ, nhà văn, có bài đăng ở các tạp chí Sài Gòn, đã dìm tôi xuống, để hôm nay tôi mới nổi lên được với cái chuyện chẳng ra đầu ra đuôi này. Miền Trung có những tháng mưa, mưa rầm rề. Đứng dưới mái hiên lập bằng tôn, nghe mưa dồn dập, tôi chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì, mà chỉ cầu sao cho mưa ướt hết đầu tóc, hớt cao 3 phân để làm thi sĩ. Chiều mưa bay nghiêng chút niềm riêng đây đó, có con chim sẻ trên đầu ngọn cây, vỗ cánh chim bay qua cái nóc nhà. Mái thấp lập tôn, mưa ổn thức giấc, có gì tràn đầy như đất nước xa. Qua nhà người, hỏi mượn cuốn tập chỉ là cái cớ, ghé vào để mong gặp mặt. Em người cho mượn cái áo che mưa của ai đó trong gia đình. Cái áo màu trắng chắc chắn không phải là của nó, vì tôi mặc vào, ngắn trên đầu gối, hai tay áo bám sát lấy tay mình. Áo của con gái rồi. Về đến nhà, cởi ra mới biết áo của người. Tôi mừng run, mất ăn mất ngủ, rồi nấn ná, không muốn mang trả áo sớm như dự định. Đến khi em người sang đòi áo để cho chị mình đi học, tôi định nói mất rồi, để mua đền cái khác nghe. Cái áo đó theo tôi đi gần hết vòng trái đất. Sau này rời trường, rời lớp, rời thành phố, chưa lần trở lại. Chiến trận xoay chiều, lệnh đơn quân được thông báo hàng ngày trên đài phát thanh. Tôi gần đi lính rồi. Lần cuối qua thăm, người đứng ở cửa sau hỏi nhỏ, học như rửa mà răng phải đi. Thì ra người biết hết. Tự nhiên tôi nghe nao nao trong lòng. Tôi đứng nhìn người, ánh điện vàng phía sau không soi rõ mặt, nhưng tôi tìm được đôi mắt sáng đẹp nhưng buồn. Tôi không trả lời được câu hỏi. Xa xa là cánh đồng cỏ lau tôi từng lăn lộn những ngày thơ ấu. Khi đó, người còn ở đâu ngoài Huế, chưa thả những giọt nắng vàng nhẹ xuống hồn tôi. Khi đó, người còn ở đâu ngoài Huế, chưa thả những giọt nắng vàng nhẹ xuống hồn tôi. Thằng bạn còn ở nhà, báo tin người chết. Thư còn nhiều nữa, những trách móc thân tình, nhưng tôi không can đảm đọc hết. Đôi lần có phép trở lại thành phố cũ. Ở tuổi 19, tôi thấy mình lạ hẳn với đời sống. Gia đình còn lại của người cũng xuôi về Nam. Mấy đứa trong đám bạn càng ngày càng xa. Tôi ở tác chiến chỉ có một đường, may mà không chết. Thôi, chào xa thành phố thân yêu, chào xa nơi người yên nghỉ. Ngày em đi, xe tang chạy ngang đường Thống Nhất, chết máy trước cổng trường. Người ta nói em nuối tiếc thầy cô bạn cũ. Em đâu biết tôi nuối tiếc em những ngày nắng núi mưa rừng, những tối nhìn xa xa thấy đèn vàng thành phố, những lần bâng khuâng nghe ai nhắc đến Nam Ô. Thôi, chào căn nhà có ai tóc ngắn, nơi tôi một lần rơi trái âu thơ. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Rơi trái âu thơ của An Phú Vang. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện cũng vào thứ năm tuần tới.